Xin trân trọng kính chào hết thảy quý bạn chị em thân thương ở trong tình yêu của Chúa. Tôi rất vui khi được ông mục sư cho phép tôi được cùng với quý bạn chị em cùng nhau học lời của Chúa. Nhưng thú thật với quý bạn chị em là tôi rất lo sợ và rất là run. Nhưng tôi đã đặt đức tin nơi Chúa và thiết tha cầu xin Chúa Ngài ban Thánh Linh của Ngài ở cùng môi miệng của con, cho con được ơn của Ngài để con cùng với hội thánh của Chúa cùng học lời của Chúa. Và hôm nay tôi xin phép được cùng với quý bạn chị em chúng ta cùng nhau học lời của Chúa được chép trong sách Tin Lành Mát đoạn 8 từ câu 22 tới câu 26 với chủ đề Người mù tại làng Bethsaida. Chúng ta đây có biết làng Bethsaida như thế nào và ở đâu không? Dựa theo bản đồ số 6 có phía sau quyển Kinh Thánh cho biết, làng này nằm ở phía bắc của bờ biển Galilee. Như trong những trang đầu của sách Mát có ghi lại cuộc hành trình của Chúa Giêsu, khi Ngài khởi hành chức vụ mình, Ngài đi nhiều nơi để giảng dạy về tin lành của Đức Chúa Trời. Ngài cùng đi với các môn đồ của Ngài và cả một đoàn dân đông cũng theo Ngài để được nghe Ngài giảng dạy. Và họ từng chứng kiến những phép lạ mà Chúa đã làm trên người bại được đi, người điếc được nghe, kẻ chết được sống lại cùng những kẻ bị quỷ ám. Ngài còn quá bánh cho cả 5.000 người ăn. Họ ăn một cách no nê mà hãy còn dư. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của người mù tại làng Bethsaida. Như trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem người mù tại làng Bethsaida trước khi được Chúa chữa lành ra sao. Người mù được Chúa chữa lành như thế nào? Rồi người mù được Chúa chữa lành, Chúa dạy dỗ người phải làm gì? Đây là ba vấn đề quan trọng mà tôi xin cùng với quý ông bà anh chị em chúng ta cậy ơn Chúa mà cùng nhau học hỏi và tìm hiểu lời của Chúa. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem người mù trước khi được Chúa chữa lành như thế nào. Như sách Mát đoạn 8 câu 22 có chép: kế đó, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đi đến làng Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và xin Ngài rờ đến người. Người mù này có lẽ người đã bị mù từ khi mới chào đời. Thật xót thương thay cho người, vì người chẳng nhìn thấy được những vẻ đẹp thiên nhiên, muôn màu, muôn sắc mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trong vũ trụ này. Và người cũng chẳng nhìn thấy được những khuôn mặt thân thương của những người thân đang ở chung quanh mình. Đã bao năm người sống trong sự tối tăm, buồn thảm của một cuộc đời bất hạnh. Chắc người đau lòng lắm phải vậy không, thưa quý bà anh chị em? Rồi việc gì sẽ đến với người? Chúng ta xem tiếp câu 22 phần B. Khi dân làng hay tin Chúa Giêsu sẽ vào làng Bethsaida, người ta đem đến cho Ngài một người mù và xin Ngài rờ đến người. Bây giờ, người mù được người ta đem đến với Chúa. Trong phân đoạn Kinh Thánh này không cho biết hiện giờ người mù đang ở đâu và ông đang làm gì, hay đang ngồi than thân trách phận ở một nơi nào đó cũng không chừng. Theo tôi nghĩ, người mù này chắc tính nết, rất là hiền hòa và dễ thương. Nên khi người ta hay tin Chúa Giêsu sẽ vào làng thì họ đi liền tìm người, và rồi người mù được người ta đem đến với Chúa. Khi người ta đem người mù đến với Chúa thì họ để người mù đó cho Chúa hay còn họ còn làm gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Trong câu 22 cho biết không những họ đem người mù đến với Chúa mà thôi, nhưng họ còn cầu xin với Chúa rờ đến người nữa. Học đến đây, Chúa cho tôi thấy một sự dạy dỗ về những người này. Họ đã thể hiện tình yêu thương của họ đối với một người bệnh tật, mù lòa. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Có bao giờ chúng ta cầu xin Chúa cho anh em mình chưa? Quý bạn chị em ơi, chung quanh ta còn có biết bao người. Họ có đôi mắt thuộc thể đang sáng tỏ, mà đôi mắt tâm hồn của họ bị mù lòa trong vật chất của đời này. Họ đã từ chối Chúa, không ăn năn tội của mình để tiếp nhận Chúa, để được Chúa cứu, để họ nhìn thấy tình yêu của Chúa. Vậy mỗi chúng ta đây chính là những người phải đem họ đến với Chúa. Cầu xin Chúa ban ơn của Ngài trên chúng ta. Khi người mù được người ta đem đến với Chúa thì Ngài làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta xem tiếp câu 23 phần A. Câu 23 có chép: Ngài bèn nắm tay người mù dắt ra ngoài làng. Tại sao Chúa không chữa liền cho người mà phải dẫn ra ngoài làng chi cho mất công vậy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng dựa theo sách giải kinh của Mác cho biết, vì Chúa muốn tránh mọi sự ồn ào của dân chúng, và Ngài cũng muốn tránh mọi hành động công khai. Xong, đây vốn là một hành động vô cùng đẹp đẽ, vì Chúa rất là ân cần và nhã nhặn. Do đó, Chúa muốn thử lòng người mù như thế nào, nhưng người vẫn lặng im mà để Chúa nắm tay dẫn ra ngoài làng. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhiều khi chúng ta bị ma quỷ cám dỗ, đi vào con đường tội lỗi, làm đau lòng Chúa. Nhưng Ngài vẫn thương yêu, vẫn giang tay nắm kéo chúng ta ra khỏi những sự tội lỗi, những sự mê tham của mắt và những sự kiêu ngạo của đời, cùng những vật chất của thế gian này. Nhưng chúng ta còn lưỡng lự mà không chịu để Chúa nắm tay ra khỏi chốn hư hoại đó. Vậy chúng ta hãy kiểm lại mình mà thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin tha thứ tội con, và tay con đây, xin Chúa hãy kéo con cho càng gần với Chúa hơn. Amen. Khi Chúa đã dẫn người mù ra ngoài làng thì Chúa chữa cho người mù như thế nào? Như trong câu 23 phần B cho biết, Ngài thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi có thấy chi không. Đây là lần thứ nhất mà Chúa đã làm phép lạ trên người mù. Sau khi Chúa đã thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, xong Chúa hỏi có thấy chi không. Bây giờ chúng ta tìm xem người mù trả lời với Chúa như thế nào. Như trong câu 24 có chép, người ngó lên rồi thưa rằng, tôi nhìn thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Tại sao lạ vậy, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa đã làm phép lạ trên người rồi mà. Sao người chẳng thấy rõ mà chỉ thấy một cách mập mờ vậy? Và nhìn xem người ta giống như cây. Có lẽ vì bây giờ trong lòng người mù còn đang nghi ngờ, không biết mình có được nhìn thấy ánh sáng chăng, và lại mình đã bị mù từ thổ lột lòng mà bây giờ chỉ thấm nước miếng trên mắt, đặt tay trên người, sao giống trò đùa quá. Vì lòng người còn nghi ngờ, chưa tin hẳn vào Chúa, nên Chúa chỉ cho người thấy một cách mập mờ mà thôi. Quý ông bà anh chị em ơi, trong hành trình tâm linh theo Chúa của chúng ta, có bao giờ chúng ta nghi ngờ, không đặt trọn đức tin mình nơi Chúa không? Khi theo Chúa mà lòng còn nghi ngờ, với tâm linh mờ ảo, với một đức tin yếu đuối, có những khi chúng ta cầu xin Chúa nhiều điều thế này thế khác mà không thấy Chúa nhậm lời thì nản lòng và trách Chúa. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta từ nay không còn nghi ngờ nữa, nhưng biết đặt trọn đức tin mình nơi Chúa. Sau khi người mù đã được Chúa chữa một lần rồi mà người chỉ thấy một cách mập mờ, vậy Chúa có tiếp tục chữa cho người không, thưa quý bà anh chị em? Xin chúng ta xem tiếp câu 25 để hiểu rõ hơn. Câu 25 chép: Rồi Đức Chúa Giêsu lại đặt tay trên người, người nhìn xem được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. Trong lần thứ hai này, Chúa dùng phép lạ chữa cho người có khác với lần trước không, thưa quý bà anh chị em? Lần thứ nhất thì Ngài làm gì? Ngài thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người. Còn lần thứ hai này, Chúa chỉ đặt tay trên người và rồi người được thấy và thấy một cách rõ ràng. Ồ, quyền năng của Chúa thật là lạ lùng, phải vậy không, thưa quý ông bà anh chị em? Vì bây giờ người đã đặt trọn đức tin mình nơi Chúa, không còn nghi ngờ, bởi vì đức tin người đã cứu người. Như trong văn đoạn 11 câu 40 có chép: Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như trong Hebrews đoạn 11 câu 1 có chép: Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Trong hai câu kinh thánh này khuyên chúng ta hãy đặt trọn đức tin mình nơi Chúa với một đức tin vững chắc, chớ nghi ngờ, thì chúng ta sẽ thấy được những phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Khi người mù Bết-xê-đa đã được Chúa chữa lành cho sáng mắt rồi, Chúa phán bảo với người điều gì? Xin chúng ta xem tiếp câu 26, xem Chúa phán với người điều gì. Câu 26 chép: Đức Chúa Giêsu khiến người về nhà và truyền rằng đừng trở vào trong làng. Tại sao lạ vậy, thưa quý ông bà anh chị em? Tại sao Chúa đã khiến người về nhà mà không được vào trong làng? Vừa qua chúng ta đã học được câu chuyện của người mù tại làng Bết-xê-đa trước khi gặp Chúa. Người mù được người ta đem đến với Chúa, rồi người mù được Chúa chữa lành cho sáng mắt. Có lẽ bây giờ trong lòng người mù vui mừng lắm. Thật không có gì vui sướng cho bằng: trước tôi đã mù mà bây giờ lại được sáng. Trong nỗi vui mừng vì được Chúa chữa lành, Chúa muốn người hãy mau mau về nhà báo cho cả gia đình của mình hay về quyền năng phép lạ mà Chúa đã làm cho mình. Quý bà anh chị em ơi, có bao giờ chúng ta được Chúa nhậm lời cầu xin của mình? Khi lo buồn có Chúa an ủi, khi bệnh hoạn được Chúa chữa lành. Chúng ta có vui mừng mà làm chứng lại cho người thân mình, anh em mình trong hội thánh, mà cùng nhau dâng lời hallelujah mà cảm tạ Chúa về tình yêu và phép lạ của Chúa đã là ban cho mình không? Như người mù Bết-xê-đa, khi đã được Chúa chữa lành, Chúa khiến người về nhà. Nhưng có lý do gì mà Chúa phán với người đừng trở vào trong làng? Tại sao Chúa khiến người đừng trở vào trong làng vậy, thưa quý bà anh chị em? Như trong Ma-thi-ơ đoạn 11 từ câu 20 tới câu 21 cho biết, dân làng Bết-xê-đa là một dân rất cứng lòng, là một thành rủa xả. Họ đã thấy Chúa làm nhiều phép lạ mà họ chẳng tin, lên mình kiêu ngạo, chẳng chịu hạ mình ăn năn tội mà tiếp nhận Chúa. Như trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 21 có chép: Khốn nạn cho mày thành Cô-ra-xin, khốn nạn cho mày thành Bết-xê-đa. Vì thế Chúa khiến với người hãy về nhà, kẻo khi ngươi vào làng lại cứng lòng, chẳng chịu hạ mình lên mình kiêu ngạo như dân làng đó chăng, mà quên đi những phép lạ mà Chúa vừa mới làm cho mình. Quý bà anh chị em ơi, qua bài học này, cầu xin Chúa ban cho chúng ta có một tấm lòng mềm mại, chớ cứng lòng, chớ lên mình kiêu ngạo, nhưng biết hạ mình xuống, vâng phục Chúa, vì Chúa quá yêu chúng ta. Dẫu tội lỗi của chúng ta đến đâu, Ngài vẫn tha thứ, vẫn thương yêu chúng ta và bồng ẩm chúng ta như con người của mắt Ngài. Cầu xin Chúa chữa lành căn bệnh mù lòa của tâm hồn đang ngập tràn trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta thấy được quyền năng cao cả của Chúa, tình yêu vô lượng vô biên của Ngài, để từ nay chúng ta không còn lầm đường lạc lối nữa, làm đau lòng Chúa, nhưng biết đặt trọn đức tin nơi Chúa và dâng chính đời sống của mình để phục vụ Chúa nhiều hơn. Xin Chúa sử dụng chúng con theo thánh ý của Ngài. Amen. Xin muốn thật hết lòng.